กระอ่อนนกเหยื่อเอวิสายสารมีหลายทั้งนี้อยู่บางขึ้นหมาขึ้นหมาเด็กได้สามเม็ดก็ยิ่งแย่งไงได้ดีตักษาเสียสายเสียเหตุยังบ่มตายซักโดยได้ตีเด่นก็ขึ้นหมาเม็ดขึ้นหมาตักษาก็ไอ้สาทันเรื่องเหลือทั้งขึ้นหมาก็เลยภายในเหนื่อยก็อย่าล้มจิตต้องบ่มบ่ายตามมีเงินที่ได้ถอยเม็ดเสียก็เลยที่นี่มันทับเม็ดขึ้นหมาดีแท้บุกเลยสายเต่าขันวางจึงเลยเลยหลายเล็กนาวเหมือนหลับแล้วอย่าเพี้ยนขึ้นมาโผล่หัวขังฟางลางมีจึงจึงต้องเหนื่อยดำสายสายตายเหนื่อยดายเหนื่อยเพี้ยนจะต้องเหนื่อยเยอะเกินพัดกล้าจะได้ขอเปลี่ยนทิ้งทำเงาทับเด็กเหนื่อยก็เหมือนเพี้ยนทับหนาวทิ้งก็เหนื่อยทับเด็กก็เช็ดเคยได้ยินยังไงตามอยู่ถึงดังอะไรถึงใจถึงใจถึงได้เถิดหรืออยู่เพียงทุกที่เหยยืนเป็นดาวหรืออยู่เอ็นน้ำดาวถึงบักไตถึงหล่าตั้มยักษ์ถึงได้อยู่ได้เงยยักษ์เงาตั้มยักษ์หนังน่าเด็กก็บักไตเงยเท้าตั้มยักษ์ไงเด็กตัดเยอะหลักห่อนหนักเยอะเดี๋ยวทางนับเงยใหญ่ข้างเงยยึดสับหน่อยได้ขอหน่อยมั่นใจเดี๋ยวต่อไอ้เงยยิงกระสุนทางนับพื้นเดี๋ยวดันย้อยดันแก้วไว้เดี๋ยวเล่นนุ่มได้ยาถึงยิงย้อยดันแก้วเชื่อมเทียนทางนับถึงเท้าตั้มย้อยเทียนหึงดื้อหยางเอ็นเหยื่อในชุมตามาโดยชุมตาหลงยังชุมตาคือการเมตตาก็แต่งแต่งก็เหนื่อยดีก็คือตัวก็จิ้มจ้องก็สะสมเงินเงินย่อมดังตั้งยศเหนื่อยก็เหนื่อยจิ้มหันตั้งยศเหนื่อยจะเหนื่อยเป็นดังเชิงเทียนอยู่เพียงไม่ได้เห็นหนังห่างงับเดี๋ยวข้าหน่อยเด็กง้ออันใดใดเหนื่อยทุกแต่ไหนอยู่เนาะห่างงับหน่อยจะลามร่าเดียวดังแก้วcó nó thì muốn bánh kẹo lúc nào cũng có chẳng những bánh kẹo mà mọi thứ đồ chơi cũng đầy đủ nữa do thích bánh kẹo nhưng đồ chơi đứa bé nhận hàng ngọc cũng vậy đức Phật diễn tả trong kinh nào là tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thân tứ vô sở dĩ thập bát bất động vân vân đều đầy đủ nếu người nào ngộ được tấm giác vì là thích thành thân tự tại biến hóa vô cùng chúng ta phát tâm bồ đề hướng về tánh giác đặc biệt tánh duy trì tư tưởng tượng giá dị những người này không thích cái gì đơn giản bình dị hướng chỉ tánh giác thực thể mà giảng đơn cho họ thanh tha tánh khỏi họ sẽ không thèm việc làm đức Phật phải nói một cách khó khăn quá sức tưởng tượng của họ có thể họ mới chú trọng có thế họ mới chú trọng chính mẻ và tiền tài tu tập thực sự tánh giác làm sẵn ngay con người xác thịt của chúng ta như lộ lưỡi từ mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta không nó không phải mắt tai mũi lưỡi thân ý vì mắt tai mũi lưỡi thân ý là phần vật chất do tứ đại hòa hợp mà thành tứ đại thể nhất vô tư nên không phải tánh giác ý là cái tâm vận tưởng chối đoạn bám vào bánh dáng của tình cảm biến đoạn phân biệt chợt có chợt không chẳng phải tánh giác bởi vì tánh giác là lưỡi tư thèm hằng không tướng mạo không phân biệt cho nên năm căn trí thức với năm trần lưỡi tư mà không so sánh phân biệt là thiện tướng của tánh giác nhận đến khi không có năm trần tánh giác cũng hằng lộ liễu như vậy nên tâm ý thức giới đoạn nên tâm ý thức giới đoạn khi dừng nghỉ biết rõ mọi động tác của ý là tánh giác nếu không tánh giác có gì biết ý thức có động hay không động vân vân vì tánh giác không động không tướng mạo nên không phân biệt sống được với tánh giác là đi vào bất tử, sống với vọng tưởng là đi vào sanh tử. Bất tử là niết bàn giải thoát,
vạn tưởng thất sinh tử là luân hồi đau khổ, vạn tưởng là cái động của tánh giác, vạn tưởng lặng xuống là tánh giác tròn đầy. Chúng ta mượn bài kệ của thiền sư Thanh Hồng để kết thúc đoạn này: chân thân tạm tịch như thường tại, bất giác liên điền vọng sở mang, quan tánh hà tầng ly vọng hữu, la khai la lạc tự chân thân. Tạm dịch: chân thân lặng lẽ thường tròn ngãi, chẳng biết liên điền vọng che lòng, chân tánh đôi tình lìa vọng có, la khai cho vọng tự gió sinh. Đây là một cái đoạn tối quan trọng, nhưng mà tôi sợ nhiều vị thân thường, cho nên trong đây nhiều lần chúng ta lập tới lập lui, lập qua lập lại để cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó. Thực tình chúng ta học đạo là học một cái đường lớn đi đến cái chỗ viên mãn chí chính bất sanh bất diệt, chứ không phải chúng ta chỉ học những cái gì để chúng ta tạm thụ hưởng năm tháng mười tháng rồi hết. Chúng ta vì muốn thoát ly sinh tử, vì muốn vươn lên cái chỗ viên mãn chí chính bất sanh bất diệt đó mới mới tìm đạo. Đây là một cái triết lý của tất cả con người. Nếu chưa rảnh rỗi, ai cũng đều nghĩ tại sao chúng ta có mặt ở đây, có mặt ở đây rồi một ngày kia chúng ta phải chết, cứ như vậy hoài hay là còn cái gì nữa. Chúng ta cứ sanh rồi tử, tử rồi sanh, cứ như thế thôi, hay là còn cái gì nữa. Đó là một cái điều đúng ra chúng ta phải thắc mắc. Như thân này là cái tướng sinh diệt tạm thời, có đó rồi mất, mất rồi hết, hay là nó không phải hết. Đó là những cái mà chúng ta phải đặt câu hỏi nơi chúng ta. Ở đây chúng ta không nói về cái gì vừa gặp xa xôi hết, mà chúng ta chỉ thẳng ngay cái việc tất cả chúng ta ai cũng có. Tất cả sự vật giữa đời này lúc nào cũng vậy, đôi cái sinh diệt có cái bất sanh diệt, đôi cái tam loại có cái chưa bao giờ tam loại. Tức là người ta thường dùng cái danh từ tướng dựng và thở, cái tướng và cái dựng và cái tạm thời bị loại, mà có thể là không bao giờ suy giảm. Sau khi vậy, như một cục đất, chúng ta nắm trong tay một cục đất, thì chúng ta biết cục đất này nó có thể tan, thì phải không? Nếu chúng ta nắm nó xuống, hoặc chúng ta lấy cái gì đập nó, thì nó tan, cục đất có thể tan. Nhưng mà những cái hạt bụi chết thành cục đất đó, nó có mất hay không? Cục đất tan thì không còn cục đất nữa. Nhưng mà bụi thành tiếng đất nó có ta có mất hay không? Thì như vậy để thấy rằng tiếng đất là một cái tướng do những cái bụi nó hợp lại, mà cái giả tướng đó nó có thể loại, nhưng mà những hạt bụi nó có loại, nghĩa là giả tướng nó tan ra, ra thì cũng tở rồi bể lại, bể lại rồi tự nhiên nó hợp tiếng khác. Như vậy thì tan quả rồi cứ tan ra, rồi hợp lại tan ra, thì cái tướng của nó thì luôn luôn là phải sinh diệt, nhưng mà cái thể của nó thì không có sinh diệt. Đó là cái chuyện tạm như vậy, nhưng hạt bụi cũng còn phải chịu cái sự kết hợp nữa. Nếu chúng tiếp ra hạt bụi cũng còn kết hợp nữa, nhưng bây giờ ngồi đây chúng tiếp nhiều đó, mất thì giờ chúng ta chỉ biết đại khái từ những cái giả tướng thôi. Thì từ giả tướng thơ đó, cái tướng thơ đó nó tan ra, thì trở về những tướng tế như thế này, phải không? Tướng như nước, thì chúng ta thấy, ví dụ như đây một hai nước hay là một chén nước, giữa nước để mà tài nắng, thì phải chìa, phải nước thì ra,
nước cái nước như vậy nước nó nước hay là nước nó đi đâu nước cạn khô trong tách trong lưng trong dĩa trong chén đó là nước nước hoàn toàn hay là nước nó đã đổ theo một hình thái khác. Thì hẳn bây giờ chúng ta không cần chối cãi được, không cần nghi nói gì nói nước hết được, mà chúng ta chỉ phải nói là nó biến thái. Biến thái tức là từ một trạng thái lỏng nó biến thành trạng thái hơi và bốc lên, phải không? Và trạng thái hơi đó nó gặp lộn rồi nó cơ động lại rồi thành lỏng rồi cởi biến và chú lại đảo đi lộn lại cái nhất cái gì đó, phải không? Cái tướng lỏng và cái tướng này kia đó nó có thể đổ thôi, mà cái thể ý của nó phải đổ thôi, cứ đổ lên đổ xuống đổ ra đổ lại chứ không có mất hẳn. Đó là chúng ta lấy ví dụ những cái hình thức bên ngoài về sự vật. Sự vật đã không đổ thôi, nghĩa là bên cái vỏ tướng đó nó đã nằm một cái thể chưa bao giờ mất. Thì như cái con người chúng ta cũng vậy, bây giờ nói về cái thân tứ đại tức là đất nước gió lửa tạm hợp lại đây, cái thân tứ đại này có thể nó hoại nó thành, nó hoại nó thành hoại không biết mấy trăm mấy ngàn lần, nhưng mà sự thành hoại của nó đó khi nó thành là do kết hợp đất nước gió lửa mà có. Ví dụ như bây giờ chúng ta hiện giờ mỗi người đang lên cái tâm mà tâm đó, thì người đó nghe người từ 5 chữ ký, người 6 chữ ký, người 4 chữ ký, người 3 chữ ký chẳng hạn, 4 chục, 3 chục, 5 chục, 6 chục, đó là cái gì? Chữ ký, người 6 chữ ký, người 4 chữ ký, người 3 chữ ký chẳng hạn, 4 chục, 3 chục, 5 chục, 6 chục, đó là cái gì? Đó là mình nặng hay cái gì nặng? Đất nước nặng, đất nước nặng, không phải mình nặng. Thì như vậy, 50 ký, 60 ký đó, ngày mai chỉ vậy mà đương 50 ký mà mình tắt thở liền. Thì như vậy, 50 ký đó nó đi đâu? Nó đi đâu? Nó mất tiêu hay là nó đi đâu? Như vậy thì tâm đó, bao nhiêu nước, bao nhiêu ký nước, bao nhiêu ký đất thì nó cũng nước từ nó. Thắng vào làm đất, nó chỉ chảy trước mặt. Còn đất thì nó rã ra thành bụi, hay không thành đất, rã. Thì cũng đất nước gió lửa, cả về đất nước gió lửa. Rồi từ duyên hợp lại rồi tám đó, chứ không mất bao giờ. Thành ra cái nhìn thô thiển, cái hiểu biết năng nổi của mình, cứ nó chết, rồi là mất cho không còn gì hết. Người nào có mất đâu, chẳng qua là biến đổi hình thái thôi. Nguyên thanh tứ đại khi nó còn ở trong này đủ 4 thứ ấm, nhà yếu, cứng và động, thì gọi là còn sống. Thiếu một cái thì chết. Ấm thì là hơi nóng, thì hơi ấm là nó tan ra rồi cũng chết. Rồi động tức là gió, hít vô thở ra làm cái động, rồi gió ngưng lại thì cũng chết. Nhưng mà nói cái ấm, cái động đó nó hiện dừng ở đây và ngày nay nó mất đi đó, thì nó có mất thiệt hay không? Cũng là một sự trả lại. Nếu chúng ta hít vô đầy bụng và khuyết á, thì như vậy là mình không có trả gió, phải không? Nhưng mà có người nào hít vô rồi chết không? Mình nó chết chỉ là thở ra thôi à, thở thì ra mà không hít vô nữa là chết, phải không? Như vậy cái chết là cái thở ra, tức là cái xả, xả hết rồi không nữa lãi là chết. Như vậy thì xả hơi ấm và gió cũng đều là xả đầy đủ, mượn bao nhiêu rồi xả đủ bấy nhiêu, phải không? Chứ không có thiếu nữa. Rồi đất nước cũng vậy, đưa ra bao nhiêu ký rồi cũng trả lại cho lòng đất bao nhiêu ký, như chứ có thiếu gì đó. Thì như vậy cái gì gọi là mất? Thì chẳng ra là tứ đại đổi thay, khi hợp khi tan, rồi nó còn nó mất. Cái sự thực, cái thể nó không mất. Nó là nó vẫn chết, người ta không mất. Biết nghĩa là tinh thần. Giờ tinh thần của chúng ta biết nói, biết đi, biết nghe, biết bàn luận, biết suy nghĩ, biết tính toán, chúng ta có những cảm giác biết thấy rõ ràng. Thì như vậy tâm có biết đó, nó cũng có tướng, dụng và thể. Vừa nãy cái thân tứ đại có tướng, dụng và thể, thì cái biết đó nó cũng có tướng, dụng và thể. Cái tướng dụng và thể của nó thì gọi là tướng dụng của tâm. Thì như vậy cái gì là tướng, cái gì dụng của nó? Chỉ vậy như mình suy nghĩ đó, giới nghĩ ra đó là tướng của nó. Mà dụng tức là nghĩ vậy là phát nó, nó vui nó dễ, đây là dụng của nó. Hoặc là ra tay làm việc này việc kia, đó là cái dụng của nó. Rồi cái thể của nó thì là việc thật phải không? Mà cái tướng dụng là cái thái quả nữa, là cái động, cái quả nó dưới lên rồi nó mất. Cũng như cái thân tướng dụng nó là quả, cái thể nó không mất mà cái tướng dụng nó mất. Hợp tan. Còn cái tâm cũng vậy, cái thành tướng dụng nó là cái hợp tan, nhưng mà cái thể không bao giờ mất. Mà bây giờ tất cả chúng ta đều sống cái tướng dụng của tâm thôi, không bao giờ nhận ra cái thể của nó. Vì vậy mà chúng ta đành phải chịu lăn lộn trong linh hồn mỗi ngày. Cái tướng dụng đó nó cứ lôi kéo chúng ta tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi sanh tử, cái thân hình. Bây giờ nếu chúng ta biết rõ được cái thể của nó, không thèm chấp nhận cái tướng dụng của nó nữa, thì trở về được cái thể toàn vẹn rồi thì có bất sanh bất diệt, chứ không có xa lạ. Mà cái thể đó là cái gốc của tướng dụng. Ví dụ như chúng ta nhìn xuống mặt biển, chúng ta thấy trên mặt biển có bao nhiêu là lượng sóng. Những lượng sóng nổi lên lặn xuống, nổi lên lặn xuống đó, thì những lượng sóng đó là động hay là bất động? Nhưng mà có thể biết là động hay là bất động? Nếu gì nói thể bất động không? Thể biết là biết không có động, nhưng mà sống thì động. Mà sống động thì sống thì sao? Nó còn mãi hay không? Cái gì động là phải không diệt, trời lên hợp xuống khi có khi không, phải không? Và cái động thì lúc nào cũng phải là tướng sinh diệt, mà sinh diệt thì khi có khi không. Còn cái bất động thì có khi nào giống mặt không? Nước như biển có khi nào không có hay không? Nước sống thì khi có khi không, nhưng mà nó nước thì không bao giờ không có, phải không? Cũng như vậy, cái vọng tưởng, cái tâm suy nghĩ chính quán, đó là vọng tưởng, đó là cái tướng của tâm, cái tướng vọng tưởng. Bởi cái tướng đó nó động thì suy nghĩ có động không? Đó. Mà động thì cái đó là cái thân diệt, mà chấp vào cái thân diệt cho là mình thì mình không liên hồi có được. Cũng như chấp sống là nước thì tất nhiên là tưởng lầm là nước động, phải không? Mà tưởng lầm là nước chưa có thì không, nhưng mà tự thực thể cái nước không bao giờ giống. Nếu có, nếu chúng ta quên nước mà chỉ nhớ sống thì tức là chúng ta cứ thấy chỉ nổi chuyện không cực, phải không? Còn nếu chúng ta biết rõ rằng dầu sống lặng hợp đó cũng thể nhất cũng là lặng, biết rõ vậy thì tự nhiên tâm cái lặng hợp đó mà chúng ta dính dưng, chúng ta không bị như lâu, đó là cái chí ý của tôi. Thì bây giờ tâm của chúng ta ai cũng nghĩ rằng cái động á, cái chí nghĩ chúng ta là tâm mình. Nhưng tâm người như vậy, tôi nghĩ, tôi tính, tôi suy nghĩ, tôi chi tư gì đó, tất cả những cái đó đều cho là tôi. Nhưng mà cái đó là cái động, phải không? Bởi nó là động cho nên nó là cái phân diệt. Mà chấp nhận cái phân diệt là mình, cho nên nó nghĩ tâm thứ ngàn diệt, nó lôi mình chạy cả nhà, chạy không dừng. Không bao giờ chấp nhận cái gì mà lôi dài một chỗ. Cho nên nhiều khi quý vị thấy, tử dụ như chúng ta ở dưới chợ búa ồn áo, thì tưởng tượng ở trên núi, nhất là dưới trên thiền viện này kia, tập tỉnh, thích, tự đỡ ồn, cái mình mơ ước nhà nào đó, mình được lên trên nhà núi, ở thiền viện lặng lẽ, chắc là thích thú vô cùng. Nhưng mà lên thiền viện chừng một tháng, hai tháng, ba lối tháng rồi thích như đi xuống chợ, thấy không? Xuống chợ để thấy người này gặp người kia cái vui, tôi mới dạy cái người ta, bởi vì mình gây thấm cái động, mà cái động thì nó không cho mình nhìn ở một chỗ, luôn luôn là muốn đổ tha, muốn cái gì cũ là có, muốn tìm cái mới thì tìm từ ngoài. Đó là do ôm cái động là mình, nhận cái động là mình, cho nên người ta không nhìn được. Cái những câu mà ta nói đứng núi này con núi nọ là cái bệnh của con người, nó là như vậy. Lúc nào cũng từ đây, chỗ nào hiện tại cũng là chán chán núi nè, phải không? Mơ ước cái gì là xa xôi, cho nên người ta tôi rồi nói tất cả thế gian này ai cũng sợ chết, chỉ có một vài ba người bất nhãn gì đó thì họ tự tử á thì họ không sợ, chứ còn hầu hết đều sợ chết. Thế mà người ta cứ tranh hết nhà, hết tháng, hết năm, phải không? Năm ngày tới, tầm năm tới thì phải sao? Năm tới thì cũng thấy chưa có mà, tầm năm tới, chứ tầm hoài, tầm giờ để làm chi? Để rồi tới chết, phải không? Tới chết là sợ, mà tầm cho tới, thì như vậy nữa là sao? Có phải là mâu thuẫn tạo bệ hay không? Sợ chết mà tâm hết năm hết tháng thì tới chết cái gì? Đó, như vậy mà chứ tâm quý vị có hài lòng mỗi ngày của mình hay không? Hay là sáng cho mong cho hết nhà để mà để sang ngày mai tâm cho mai hết để tới ngày mốt chứ tâm như vậy là mà tâm như vậy để làm chứ? Để rồi đầu bạc văn định rồi vô hồn, phải không? Như vậy nhớ biết rằng hết ngày là chúng ta sắp chết, thì như vậy tâm làm gì? Lỡ ra tới phải tiếc chứ, tới chiều lại tiếc cho bây giờ qua đi một ngày rồi, gần tới chết một đổi rồi. Nếu ai tới chiều mà dám than câu đó, người đó tuyên bố là tỉnh rồi, phải không? Còn chiều cái mình phải tấm được ngủ đi ngủ rồi để mong ngày mai, thì người đó là người mê, thật là mê. Cho nên hồi xưa có những vị thiền sư tôi mà khi thấy mặt trời xuống rồi, nhớ là con tôi chưa ra gì thì khóc. Tưởng rằng ngày mai đã ra rồi mà mình không được cái gì, và như vậy cứ mỗi ngày qua không được cái gì thì đời tôi mình yếu ổn tử thân rồi khóc. Bây giờ có ai gian khóc như vậy không? Năm qua xong phải không? Thực tình là người ta bị sống trong cái ảo tưởng. Tại sao chúng ta sống ảo tưởng? Bởi vì thấm cái động nó mong chứ chạy tới rồi tới rồi, và không bao giờ chúng ta chấp nhận đứng nhìn một chỗ. Cho nên vì vậy hiểu tới chỗ đó và thấy tâm niệm con người nó rõ ràng chứa đỏ hiện tại, nhưng luôn là chứa đỏ hiện tại, mơ ước quá khứ dị lai, nghĩa là luôn luôn sống cái gì bây giờ với vị thái thường thường người ta hay hay thích đời cổ đời đời kia, cái gì kia là quý rồi thích cái những cái gì mà tưởng tượng của ngày mai, chứ còn hiện tại họ đều không xem, ít ai xem cái hiện tại lắm, chứ xem cái đời kia, xem những cái gì đó mai kia tưởng tượng ra đó, cứ như vậy mà quên cái hiện tại. Thực ra ngày kia những cái kia tất gì đã đẹp hơn cái hiện tại, phải không? Nhưng mà ngồi lại cứ tưởng cái ngày kia đó mà nhớ chuyện năm qua năm dưới rồi những kỷ niệm những gì đó, cứ mơ ước hoặc là tiếc nuối quá khứ hoặc là mơ ước chỉ là chứ không có chấp nhận cái hiện tại. Đó là tại sao vậy? Vì tại sống cái tâm điên đảo vận động nha, cái vận động thì nó đâu có sống hiện tại được. Cũng như tôi thường ví dụ nó cứ ra đang chạy thì nó không có thể dừng, nó dừng tức là nó không chạy. Thì bây giờ nếu chúng ta sống cái động thì nó không cho chúng ta dừng ở chỗ nào hết á, nó bắt chúng ta cứ mơ ước, cứ mong đợi. Do lẽ đó cho nên rồi chúng ta đau khổ dài dài, chứ đau khổ dài dài mơ ước gì là mơ ước hoài mà rồi có ai mãn nguyện hay không? Ví dụ hồi cha mẹ sinh chúng ta năm 10 tuổi rồi cha mẹ hy vọng là nuôi con nó lớn lên để nó thành đạt này kia cái nọ, một ngày kia nó sẽ vui vàng lắm, phải không? Nhưng mà tới chừng lớn lên, người tới 30 tuổi rồi sẽ vui vàng gì kia, giờ lại ngồi lại rồi thấy mình cũng vui vàng rồi cái mơ ước cho mình sau này nó lớn lên rồi nó cũng vui vàng vậy vậy chẳng hạn, rồi cứ vậy mà mơ ước thì nó chuyện đâu cũng tới đâu hết rồi, người nào cũng như người nào đều là thất vọng ở hồi trời này thấy không đó. Rồi đời này mình không có gì là cái già thôi, ngồi lại tiếc nuối ở quá khứ, nào là khởi chia lúc còn trẻ đi làm cái gì những gì đó rồi ngồi mơ ước lại như quá khứ, còn mấy chú trẻ thì hiện tại đang trẻ đó thì mơ ước gì đó ngày kia ngày mai kia lập gia đình rồi sao tưởng tượng toàn là những cái mà gọi là hạnh phúc ở trong ảo huyền đó, cứ tưởng tượng vậy. Thì như vậy người ta sống dường như là thật, người ta thật như đó. Tiếc nuối những cái gì đã qua là có mất thi, rồi mơ ước những cái gì sẽ đến người ta chưa tới. Hai cái đó mình làm cái mục tiêu để cho có cuộc sống. Còn hiện tại này thì như là như lúc nào hiện tại họ cũng được ưu về về chán ngán thôi, họ ít cái chấp nhận hiện tại. Một là giới thiện tri thì người ta thấy hiện tại là đẹp là nên hơn. Tại sao vậy? Bởi vì ta quên hết những cái tâm vọng tưởng rồi, nó không còn động nữa, thì nhìn cái gì cũng là cái đẹp hết trơn. Cho nên nếu quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa sẽ nhớ cái câu tâm có tài tận của kinh Pháp Hoa đó, thị pháp tự nhất dị thế gian tướng thường tụ. Nó là mỗi pháp nó đều ở cái bản dị của nó, cái tướng thế gian thì thường tụ. Nhưng mà mình đâu thấy tướng thế gian là vô thường, phải không? Cái gì cũng bị biến quả hết, mà tại sao Phật lại nói tướng thế gian là thường tụ? Là tại vì nếu mà nhìn xuống cái biển mà mình chỉ biết sống là nước thì mình thấy mặt biển không bao giờ lặng, mà mình cũng chỉ biết mặt biển là cái động thôi, phải không? Thì trước khi mình nói là tất cả nước là vô thường, là chuyển động. Còn nếu mà nhìn xuống biển mà mình biết rằng nước là cái thể không động, chẳng qua tùy duyên có gió thì nó động, hoặc là chỗ sao cái thấp thì nó chảy thành động, cái thể nước là không động. Biết rõ như vậy thì trong khi sống ào ào với cái thể nước cũng là không động, thấy không? Thì biết rõ như vậy chứ không phải đợi lặng sống mới nói là nước không động. Người sống luôn ầm ầm với thể nước là không động, nếu như động thì giờ nước để vô trong cái thấp, để trong cái lương trong cái động không, thấy không? Đó là không động, nhưng mà tại gió thổi đều đi thì mới động thôi. Thành do duyên mà động, cái động là tại duyên, cơ thể của các pháp thì không động. Như vậy cho nên nó là tướng thế gian là thường trụ, mà mình không biết cái thường trụ đó, mình chỉ thấy cái động rồi mình chạy ra cái tướng động đó biến thành vô thường. Vô thường thì nó là lưu chuyển, là linh hồn đó. Nói như vậy để quý vị thấy chúng ta đang mơ lầm. Nghe cái thân này chấp cái tướng duyên hợp của tứ đại làm thân hình, mà tướng duyên hợp hợp là cái tán, là cái phải hoại, chấp cái sẽ hoại là mình thì là phải chỉ chết. Còn tâm đúng vậy, nơi ta người chấp cái tướng vọng động làm thân mình thì cái tướng nó chính là cái tướng sinh diệt. Và nơi tâm thì chấp cái tướng sinh diệt của tâm, nơi thân thì có cái tướng sinh diệt của thân, mà không thấy được cái thực thể của nó. Bởi không thấy được thực thể cho nên chúng ta mãi đi linh hồn. Bây giờ đây, người tu thiền là làm gì? Tức là biết cái vọng tâm đó là cái thể, là cái từ cái thể thanh tịnh, lặng lẽ mà giữ động, theo duyên với động, nguyên duyên đó cho nó lặng xuống thì trở về cái thể lặng lẽ. Cũng như sống do gió mà động, nhìn gió thì sống nó lặng cả về nước chứ có gì đó. Không phải bỏ cái giọng mà tìm ra được cái chân, phải không? Ngay cái giọng đó mà lặng xuống là chân, chứ không phải bỏ cái giọng này chạy như chuyên tài khác tìm cái chân, đó là không phải. Bỏ xuống để tìm nước là trời, bỏ cái giọng cái tàu chân là dại. Cho nên chúng ta biết rồi thì không cầu cái chân mà cái giọng, hy vọng với nó đưa nó đi thì tấm cả những chân thật, mà cái chân thật mình nhận ra được nó là mình á, thì tất nhiên mình là chân chân thật. Nói theo dân tề của người ta hay dùng gọi là chân nhân, tức là con người chân thật. Cái đó mới là cái thân thân cái gì mà ở đây gọi đó là tấm giác. Nó thẳng ra mình, bởi nó thẳng ra mình cho nên nó không bao giờ vắng mặt ở mình, mà nó cũng không bao giờ sinh diệt. Thì như vậy đó, nếu ai nhận ra được nó thì người đó gọi là giác. Ai quên nó sống cái vọng tưởng đó, gọi là người mê. Thì quý vị thấy tưởng điểm sơ sơ vậy thì chúng ta là kẻ mê hay là giác? Nếu ai sống chắc cái suy nghĩ tính toán vận động là mình á, thì cái người đó là người mê. Và ai biết nếu cái đó không phải mình chừng nó lại, đó là người giác. Nhất thiết là đơn giản, phải không? Mê giác cách đại phạt, cho nên nó là mê giác như trở bàn tay. Để như vậy gọi là nữa, ít lại là ít, phải không? Lặp lại là nữa, thay lại là ít. Nó không có xa, lặp lại là ví dụ cho mê, lặp cho như vậy là giác. Cái mê giác chỉ như trở bàn tay, chứ không có xa lại nữa, không có tìm kiếm thiên tài nào hết. Nó là biết cái đó là hư giả, cái hư giả biết là hư giả không lầm nữa, đó là giác. Còn cái hư giả mà lầm là mình, làm thiệt á, là mê, phải không? Thì như vậy thì quý vị tưởng là cái mình hiện giờ mình đang mê hay đang giác? Mê hay giác? Bây giờ muốn giác thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nhận rõ những cái đang biến động ở tâm tư chúng ta đó, là cái trí sinh diệt nó không phải thiệt mình, cái sinh diệt nó không phải thiệt mình, mà tâm đó nó có cái chân thật của mình, nó lòng thẳng trong đó. Và ở đây chúng tôi nói cái chân thật là lòng thẳng, thẳng ở chỗ nào? Nơi tai, nơi mắt, nơi toàn thân, nơi mũi, nơi lưỡi, thì chúng ta có hiện rõ ràng khờ khờ mà chúng ta không biết. Mà nếu chúng ta biết là chúng ta bệnh. Nếu như vậy thì quý vị có hiểu nổi không? Tại sao không biết là mê rồi, mà biết là chuyển thành bệnh? Nếu cái tánh giác nó hiện ở mắt ta, mũi lưỡi chúng ta mà chúng ta biết nó, thì nó đâu phải là mình. Thì như vậy chính là bệnh. Mà bây giờ phải làm sao? Đó, bây giờ thử đặt lại một câu hỏi rất là tầm thường mà chúng ta thường dùng đó. Khi tôi đưa nói đang giảng đang nói này, quý vị có nghe không? Nghe không? Bây giờ để tôi nhấn chừng một chút, quý vị có nghe không? Nếu mới có nghe là được đó, để ít người muốn dám nói như vậy, còn đa số đều không nói không nghe. Khi tôi đang nói là quý vị hỏi quý vị có nghe không thì quý vị đáp nghe, để đó là quý vị tỉnh hơn nghe, tỉnh hơn nghe, đang ngủ gật hay là đang thức. Tôi hỏi như vậy thì quý vị chắc khó trả lời, vì rõ ràng đang ngồi nghe đây mà ngủ gật đâu. Nhưng mà chính đó là cái gì đang nghe đó. Tại sao vậy? Tôi đang nói là tiếng nói từ nghe miệng tôi phát ra. Còn cái nghe đó là từ ở đâu có? Từ ở đâu có? Lỗ tai cái quý vị mà, phải không? Thì như vậy cái nghe nó từ lỗ tai cái quý vị. Tại sao đợi tôi nói mới nói có nghe? Tại sao mà đợi tôi nói mình mới có nghe? Như vậy tiếng nói của tôi đâu phải là cái nghe của quý vị, phải không? Mà tại sao là nói cái tiếng của tôi mà cho là cái nghe của quý vị có phải lầm không? quý vị đã làm tiếng của tôi, làm thế nghe của quý vị, đó không phải là mũi mơ là gì. Như vậy thì sao? Và tất cả cái vậy, cái khác cũng vậy, lỡ mũi có cái mùi thơm hoặc mùi hôi ra thì nó trả tôi mới biết mùi đó. Còn nếu không có mùi thơm mùi hôi thì lúc đó có biết mùi hay không? Biết hay không? Thành ra mùi thơm mùi hôi là của ngoại tâm, còn cái biết cho nó mũi lúc nào giống đâu, cái tiếng là cái thiên tầm bên ngoài, còn cái nghe lúc nào giống ở đâu. Và tại sao mình tức nhận cái bên ngoài làm cái cho mình, cho nên Phật nó quên mình sao vậy? Mà đã quên mình sao vậy thì con người đó không còn thân người nữa, biết tư mình đâu, thấy không? Lễ thưởng và sắc thanh hương bên ngoài lại còn gì mình đó. Thì bây giờ hiện giờ quý vị nhớ mình đang sống cái gì, hoàn toàn bị sắc thanh hương với chi phối mình, không còn thấy mình là cái gì hết. Người có tiếng là nói có nghe, có cảm gọi là có thấy, có mùi gọi là có ngửi, có vị thì gọi là có nhớ. Mà không ngờ cái nghe, cái thấy, cái ngửi đó nó sẵn sàng thần biết ở nơi mình, mình quên. Mình chờ có cái duyên tầm mình mới nói là có. Và bởi duyên tầm bên ngoài mới nói là có thì chúng mình lỡ thử thế nào, đâu còn nhớ mình chứ, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái lầm lẫn ngăn cản vô cùng mà tất cả chúng ta hồi đó giờ đang mê như vậy, đang lầm như vậy. Đó là một cái thế tích mà chúng tôi nói, tức là cả muôn đời ngàn kiếp chúng ta đều như vậy. Ông bà chúng ta ngày xưa, cho tới hiện giờ chúng ta ai cũng như vậy hết. Nó là ba cái gì thích ra nghe thơm nghe hôi thì nói biết rồi, biết người thơm người hôi. Rồi có cái bạn nói tôi nói nghe thì như vậy, cái nghe đã lầm với cái tiếng, cái biết ngửi mùi đã lầm với cái mùi rồi. Đợi cái mùi nó có ngửi thì cái ngửi nó đâu có thiệt là mình, phải không? Còn nếu mà biết rõ, nếu không có cái ngửi thì làm sao lúc nào biết không có người thơm, thấy không? Chỉ vậy, khi có người thì biết người, khi không biết người thì biết không người, khi có tiếng là biết có tiếng, khi không tiếng thì biết không tiếng, thì cái nghe, cái biết của nghe lúc nào giống mặt đó. Bây giờ cái biết của nghe, cái biết của thấy, cái biết của ngửi, nó có động không? Quý vị chuyển lại dùm tôi đi, có động không? Không động mà có biết hay không? Như vậy thì cái đó là ai? Ai thấy, ai nghe, ai biết mùi vân vân. Mà tại sao không nhận cái đó là mình mà nhận cái suy nghĩ là mình? Quý vị thấy không? Như vậy là như mình đã sẵn những cái đó mà không nhận, mà chỉ là anh đợi khi nào suy nghĩ lăng tăng mới nói là mình nghĩ. Rồi có thằng nghe thằng thấy đó là ai? Đó là một cái lầm lẫn. Chính có thể lặng lẽ thường tư đó mà mình bỏ quên đi, và mình chấp cái suy nghĩ vận động là mình, cho nên mình cứ hướng hỏi. Bây giờ để tôi thường là gì? Lặng xuống cái vận động đó để cho cái hằng tư hằng giác nó lộ liễu toàn thể. Thì đó là trở về con người chân thật. Mà con người chân thật của mình đó, con người đó mới đức tâm mới chịu, gọi là tánh giác, gọi là ông Phật chứ gì hết trơn đó. Đó là Phật. Ai sống toàn vẹn ở đó là thành Phật. Còn ai sống được dây ba phần, năm mươi phần thì đó là thành tạo Bồ Tát con. Như vậy thôi, có gì lạ đó. Không có chuyện gì xa xa hết, mà chính ngay nó thực tế của con người mình. Mà sống được với cái đó là cái bất tử, gì nó có động thì nó có công việc. Nếu bị nói rõ, cái gì động là cái đó là công việc, cái gì có tướng mạo thì cái đó vô thường. Và cái hằng nghe hằng thấy chứ mình đã có động không? Không động, phải không? Cái hằng nghe hằng thấy nó không có động, cho nên nó không phải là cái công việc, nó có tướng mạo hay, cho nên nó không phải vô thường. Cái không vô thường, không phân biệt, tức là bất tử, là vô sanh, cái gì đó. Nè, như vậy thì nếu ai biết sống với cái đó là thoát ly sinh tử,
còn ai sống có vọng động thì đi đến hồ sống chứ. Nó rõ như ban ngày không có gì khác. Nhưng mà cái đó nó không phải ở tôi, không phải ở lời nói, không phải ở văn tự, mà quý vị phải trở về quý vị nhận ra ra nó mình. Cho nên đúng cái người nghe kinh, cái người học đạo là phải coi lại mình. Tôi nói quý vị đừng chấp lời nói cho tôi, mà nghe lời nói cho tôi quý vị nhận ra mình. Thực có một cái đó hay không? Nhận ra được cái đó, nhận ra được cái đó gọi là tỉnh và giác. Tôi còn nhớ lời của tôi vô ích, phải không? Cái đó là phải thiết yếu. Cho nên cái Phật đạo là phải như vậy đó, tức là Phật trở về mình. Nếu ai biết như vậy đó là biết trở về tánh giác. Mà trở về tánh giác là bất sanh bất diệt, thì gọi đó là niết bàn, chẳng có gì lạ. Còn nếu đi ra cái vọng tưởng động, vọng tưởng là có động, vọng tưởng là có tướng, nếu người tin vọng tưởng có tướng không? Nếu không có tướng thì làm sao mình biết khi đó có vọng, mình thấy có vọng. Vọng tưởng lên mình thấy có, bởi vì vọng tưởng, tôi nói cho quý vị nhớ, vọng tưởng là cái tướng, cái do bóng dáng với thói tầm rơi vào tàn thức của mình. Và nó duyên với cái bóng dáng đó gọi là vọng tưởng. Ví dụ như mình thấy một người đi qua, người đi qua đó có những cái duyên dáng gì mà mình chú ý, và khi họ đi qua rồi lá cho mình thực nhớ lại cái hình ảnh của người đó, thì như vậy cái bóng dáng của người đó đang rơi vào tàn thức của mình, khi nhớ lại người đó thì gọi là vọng tưởng chứ gì, phải không? Thì nhớ nó đang nguyện theo cái bóng dáng của người đó rồi. Thì cái đó là tiếng, là anh không tiếng được. Mà đã có tiếng thì mình nói là vô thường, bởi nó đậm cho nên là tính nghĩa. Cái đó là có vô thường tính nghiệp, mà chất làm tâm mình đã liên hồi có được. Phải không? Cho nên bây giờ biết rõ rõ nhất hay là giả dối, thì chúng ta xả đi, yên nó lặng đi, thì tự nhiên nó trở về cái thể bất thân bất diệt cái gì. Đó là thường với cái gì lạ hết trơn. Thì quý vị thấy, mình hiểu như vậy rồi thì tự nhiên chúng ta tu mà không có tu gì hết. Nghĩa là chỉ có biết cái nào giả, mình không bị nó lo, rồi sống trở lại cái chân thật. Và cái đó là mình. Cho nên người tu thiền là biết trở về cái chân thật của chính mình, chứ không phải vọng cầu mơ ước cái gì xa xôi hết. Đó. Mà trở về chỗ đó gọi là bất sanh hay là gọi là bất tử. Đó. Bởi sanh là nhân cái tử, sanh là nhân mà tử là quả, có nhân là có quả. Còn bây giờ mình không sanh thì lấy gì có tử, cho nên gọi là bất sanh hay là bất tử, vô sanh hay là bất tử là cái danh từ để chỉ cho cái chỗ bất sanh bất diệt. Mà nói bất sanh bất tử đừng tử là không nghe, mà là tánh giác chân thật của chính mình lộ liễu. Vì vậy mà cái đó gọi là Phật tánh hay gọi là bản la diện mục, tức là bộ mặt thật chưa ai của chính mình mà mình bỏ quên. Thì như vậy quý vị hiểu được cái đó là mới thấy quý vị tới đây học đạo, quý vị chưa những cái gì chí chính viên mãn nơi mình, chứ không phải học đạo bằng cách mà cho được an ổn, đỡ buồn, đỡ khổ gì đó, không phải vậy. Hay là được chút ít trước đời sau giàu có sung sướng, không phải vậy. Mà chính là học để trở về cái vĩnh cửu của chính mình, mà cái đó là một cái nó thiết ý vô cùng vô tận. Ở đây chúng tôi dùng để so sánh, chúng ta nói rằng ví dụ như người bệnh nặng mà sắp chết, ví dụ người đó là 50 tuổi, bệnh nặng sắp chết, rồi có một vị môn y nào đó tới xem rồi đó là tôi có một thuốc, cái bệnh này phải chết, nhưng mà tôi thuốc có một thuốc thật thôi cho người bệnh này có thể uống vô rồi sống thêm được 10 tuổi nữa. Thì những người trong gia quyến nghe thầy nói như vậy thì sao? Bây giờ nói dòng quý vị muốn tôi cho cái thuốc đó thì phải lại tôi một triệu, dám lại không? Không phải. Nghĩa là như vậy thì quý vị mới thấy, hoặc là phải trả cho tôi bao nhiêu tiền, bao nhiêu cái gì đó, trong nhà có gì quý tôi cao cho tôi, hiểu không? Dạ. Như vậy thì sống thêm 10 năm là quý vô hạn đối với con người, phải không? Lạ lực bao nhiêu cũng chịu, tốt hơn bao nhiêu cũng chịu, chỉ cần sống thêm 10 năm.
Còn ở đây chúng tôi chỉ cho quý vị hay là Đức Phật chỉ cho quý vị một cái sống từ bao nhiêu năm. Sống như là không còn nói là chết nữa. Thì cái đó quý vị nghĩ dưới từng đứa gió từng tới đâu, quý vị thử chuyển từ Phật, thử đánh gió từ Phật. Cho nên Nhật nói rằng lạ Phật trước đời mà không chán là vậy đó. Bởi vì Ngài đã chỉ cho mình một cái đức sanh đức diệt mà lâu nay mình đã quên. Mà cái đó sẵn nơi mình, mình đã quên, cho nên trong kinh Pháp Gia mới ví dụ như cái chàng uống rượu say, bạn tới thân thấy nghèo á thương, cột cho cái hộp châu trong cái áo, mà lo ăn nhậu xong hay rồi có hộp châu mà quên, rồi cũng đi ăn mài, ăn xin đầu này đầu kia. Nay kia bạn thấy vậy, gặp lại cho nó ơi lúc trước tôi cho anh hạt châu vậy, mà tại sao anh giờ cũng cho anh mài, khổ vậy. Tôi mới chửi cho anh ta hạt châu, anh ta mất tiếng cho lượng cho hạt châu, từ đó hết nhà. Thì cái ví dụ đó để nói rõ rằng mọi người chúng ta đã mang sẵn của đó trong người. Ngài lừa chửi chúng ta đó là ví dụ Phật. Ngài chửi chúng mình biết lấy cái của đó của mình ra xài, chứ không phải Phật là gì thêm cho mình. Thấy không? Thiện hữu tôi biết chứ không làm gì thêm hết. Mà chỉ cho chúng ta nhận ra để chúng ta tự sử dụng lấy, rồi chúng ta được như Phật. Đó là một lẽ thực. Sẵn như vậy mà mình không biết, bây giờ phải biết để lấy ra ứng dụng. Thì như vậy có tư lại chỗ đó, chứ không phải tư mà lại cho nhiều, chúng cho nhiều là tư. Mà chính chúng ta biết trả về cái chân thật đó mới gọi là tư. Mà tư đó mới thực là tư đạo giải thoát, giác ngộ. Chứ còn chúng lại nhiều đó, thì tư trời trước đi đến thân tử liên hồ, chứ không phải là giác ngộ. Đó, những gì hiểu cho thật như vậy, là nó thấy cái giá trị của người tư. Chứ không hiểu vậy thì chúng ta cứ mù mờ nghịch mịch, để ai cứ lại nhiều nữa tư nhiều. Mà không ngờ những người nào tỉnh giác trở về cái chân thật đó mới gọi là người tư. Mà cái đó là cái biết vô giá, không có định giá tới mức nào được hết. Cho nên Đức Phật tạm dừng nó, ví dụ như là cái hạt như ý bảo châu, tức là cái hạt châu như ý vốn gì được hết. Bởi vì nếu người sống trong cái đó viên mãn rồi thì nó đầy đủ nguyên dụng, nghĩa là tất cả cái gì đều mãn nguyện hết. Mà cái đầu tiên của chúng ta là cái mãn nguyện bất sanh bất tử, thấy không? Giờ còn bao nhiêu cái mãn nguyện khác, đó là cái lẽ mà tất cả chúng ta ai hết mới hiểu đạo, hiểu đạo lý rồi đều phải cố gắng mà thấm trở lại với cái chân thật đó. Bây giờ muốn được cái chân thật đó thì chúng ta phải làm thế nào? Thì ở đây chúng ta dẫn cái bài kệ của Thiền sư Thanh Hồng. Ngài nói rằng chân không tạm tịch như thường tại đó. Cái đó nó là chân không. Tại sao nó là chân không? Bởi vì nó không còn một cái vọng nào, một cái tiếng động nào ở trong đó nữa, thì gọi đó là không. Phải không? Không còn những cái tiếng động. Vì cái tiếng là cái chuyện diệt, cái động ở cái động là chuyện diệt, cái tiếng là vô thường. Mà tâm cái thể đó nó không có tiếng mà cũng không động, cho nên gọi là chân không. Nghe không? Mà cái chân không á, cạn tịch, tức là nó lặng lẽ, nó lấy tâm lặng lẽ, mà thường tại, tức là thường còn. Nó thường còn, mà tâm trở lặng lẽ, mà không có tướng mạo, không có sinh diệt. Bất giác, luôn đường vọng sở môn, tức là không có giác ngộ được cái lưu đường, tức là cái nguyện thiết, nguyện lành đó, tức là chỉ cho cái chân thân tạm tịch đó. Cho nên bị cái vọng tưởng nó chưa ngờ, nó chưa lấp đi. Chân tấm hà tầng lưu vọng hữu, cái tấm chân thật đó đâu từng lìa cái vọng động này mà có. Cũng như sống đâu có từng lìa nước mà có. Hoa khai hoa lạc tự sinh không, hoa nở hoa rụng tự giác sinh, đều do giác sinh hết. Thì tính như vậy nghĩa là hoa nở hoa rụng là tỷ dụ cho cái sinh diệt. Cái sinh diệt đó hoa là có tướng mạo, mà gió có tướng mạo hay không? tôi nhận cái tướng mạng là gió có đạo như đây tạm ví dụ có hình thức sinh diệt, khi sinh khi diệt đó nó có sinh có diệt nhưng mà đều nằm ở trong một ngọn gió sinh thôi. Thì tôi nói như vậy, tất cả những cái sinh diệt giữa tâm vô thường này cũng nằm ở trong chân tấm chân thật cho thôi, chân thôi hà đó. Thế như vậy thì chúng ta thấy hằng hà chúng ta tu là để trở về cái chân thật. Mà nếu đạt được cái chân thật đó là chúng ta đã thoát ly sinh tử, là chúng ta vĩnh viễn không cần đau khổ trầm luân nữa. Cho nên cái đó là cái thứ vô hạn vô cùng mà không thể nào kể hết được, không thể nào kể hết chi nhánh đó nữa. Thì như vậy tôi thấy rằng nói là giảng người sợ cái việc của ông cái quan trọng này nhưng đây có kinh doanh không hướng dẫn được đó. Để quý vị về nguyên ngắm nhìn lại thấy lại với mình và thấy cái giá trị chân thật. Chúng ta học thật nhiều mà chúng ta không sống được không nữa thì cái học đó chỉ là học ngôn ngữ. Ở đây chúng ta muốn nhìn đây dừng lại để quý vị nhớ thực chỉ cái chỗ quan trọng đó, mà mỗi vị tự nguyên ngắm nhận ra được cái thực thì cái đó là học 100 bài 1000 bài không bằng học 1 câu mà không được. Nhớ như vậy thì những bài kinh nghĩ